cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Sử Ký thứ nhì đoạn 36. Đây là đoạn cuối của sách Sử Ký và cũng là những ngày sau cùng của vương quốc Judah. Vua Josiah là vị vua tốt sau cùng của vương quốc này, và tất cả các vua tiếp theo đều là những vua xấu, và sự cai trị gian ác của họ dẫn đến sự thanh nộ của Đức Chúa Trời trên đất nước Judah. Chúng ta chỉ được cho lời kỹ thuật ngắn về thái độ của Đức Chúa Trời và lời tóm lược các biến cố chính mà nó đem đất nước này đến chỗ hoang tàn. Trước nhất mời các bạn cùng tìm hiểu về sự trị vì của vua Joachia. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 36, câu 1 đến câu 3. Dân sự của xứ bèn lập Joachia, con trai Josia làm vua thay vì cha người tại Jerusalem. Joachia được 23 tuổi khi lên làm vua, và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Ai Cập trước ngôi người tại Jerusalem và bắt vạ sứ 100 ta lân bạc và 100 ta lân vàng. Thưa các bạn, vào thời của Josiah, đế quốc Assyria đã thống trị vùng cận đông hơn một thế kỷ. Nhưng những năm cuối cùng, Assyria bị Neco của vua Ai Cập đẩy lùi. Vua Josiah tử trận khi đương đầu với vua này, và không hiểu vì sao ba người con trai lớn của Josia bị loại bỏ ra. Con trai của Josia là Joacha lên ngôi chỉ được 3 tháng, rồi bị vua Ai Cập bắt đi. Đây là một vị vua hèn yếu, và rất tiếc Joacha không đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời như vua Josia đã làm. Và các diễn biến lịch sử của nước Juda giờ đây bắt đầu xảy ra một cách mau chóng. Và kế tiếp, chúng ta thấy sự trị vì của vua Jehoiakim. Mời các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 36 câu 4 câu 7. Đoạn: vua Ai Cập lập Eliakim em Joacha làm vua của Juda và Jerusalem và đổi tên người ra là Jehoiakim. Neco bắt Joacha anh của Jehoiakim đem người về xứ Ai Cập. Jehoiakim được 25 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 11 năm tại Jerusalem và làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đi lên hãm đánh người, xiềng người lại rồi dẫn người qua Babylon. Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy đem về Babylon những khí dụng của đền Đức Giê-hô-va rồi để trong miễu người tại Babylon. Thưa các bạn, trong thời trị vì của Jehoiakim, vua Babylon quay trở lại xứ Judah. Các bạn còn nhớ đến sự sai lầm của vua Ê-xê-chia khi ông chỉ cho sứ giả của Babylon về các kho tàng vàng bạc của nước Judah, và điều này đã dẫn đưa quân Babylon kéo đến và tìm cách đánh chiếm bằng sức mạnh. Kế tiếp, mời các bạn cùng tìm hiểu về sự trị vì của vua Jehoiakim. Trong Sử ký thứ nhì đoạn 36, câu 8 đến câu 10. Các công việc khác của vua Jehoiakim, những sự gớm ghiếc mà người đã làm và sự đã tìm được trong lòng người thải điều chép trong sách của các vua Israel và Judah. Jehoiakim, con trai người, cai trị thế cho người. Jehoiakim được 18 tuổi khi người lên làm ngôi vua và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sang đầu năm, vua Nebuchadnezzar sai bắt người dẫn về Babylon cùng đoạt lấy đem về các vật tốt đẹp của đền Đức Giê-hô-va, rồi lập Sê-đê-kia em người làm vua Giu-đa và Jerusalem. Xin các bạn chú ý đến tên của vị vua này là Jehoiakim. Ông làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời và chỉ làm vua được 3 tháng 10 ngày. Vua ngồi trên ngai vàng chưa ấm thì bị bắt đi. Qua biến cố này, tôi mong rằng các bạn thấy được một điều. Những ai không kính sợ Đức Chúa Trời và không nương cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ không được thịnh vượng và may mắn trong đường lối của mình. Kế tiếp xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự trị vì của vua Sê-đê-kia. Trong Sử ký thứ nhì đoạn 36, câu 11 đến 14. Sê-đê-kia được 21 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống trước mặt Jeremy là đấng tiên tri dân mạng Đức Jehovah mà khuyên bảo người. Người cũng dấy lên nghịch cùng vua Nebuchadnezzar, là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Song người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đỗi, làm cho ô uế đền thờ của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Jerusalem. Sê-đê-kia là vị vua sau cùng của nước Judah. Ông đã theo con đường của các vua trước đó và tiếp tục làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa bày tỏ lòng nhân từ với Sê-đê-kia và sai tiên tri Jeremy đến khuyên bảo, nhưng tiếc thay vua không chịu hạ mình lắng nghe. Cuối cùng sự đoán phạt sẽ đến. Xin các bạn hãy để ý và nhớ là Đức Chúa Trời không bao giờ phạt một người hay một đất nước nào mà không cho họ lời cảnh cáo và thì giờ để ăn năn. Đến nay thì giờ đoán phạt lại đến. Thưa các bạn, giờ đây Nebuchadnezzar trở lại không phải gõ cửa thăm viếng, nhưng vua dùng đại binh đạp đổ vách thành Jerusalem, đốt cháy thành này và bắt dân chúng Juda làm phu tù. Đức Chúa Trời giải thích vì sao những điều này được xảy ra. Mời các bạn xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 36, câu 15 đến 20. Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, vì có lòng thương xót dân sự và đền thờ của Ngài, nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán của Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân Canh Đê lên hãm đánh chúng, người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ, người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả hay là kẻ đầu bạc. Người phó hết thải vào tay của vua Canh Đê các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bảo vật của đền Đức Giê-hô-va, các bảo vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thải đều bị đem qua Babylon. Chúng đốt đền của Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó. Phàm ai thoát khỏi gươm thì người bắt đem qua Babylon. Chúng làm tôi mọi cho người và cho con trai người đến đời nước Pharisee hưng khởi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đổ sự đón phạt xuống dân Giu-đa không phải vì sự nhân từ của Ngài cạn đi, vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Ngài giáng sự đón phạt xuống bởi vì vua và dân Giu-đa không chịu ăn năn quay trở về cùng Ngài. Chúa nói rằng cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài chẳng còn phương chữa được. Tức là họ phạm tội đến mức độ là không còn ăn năn được nữa. Họ không muốn quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, dẫu rằng Đức Chúa Trời đã tìm đủ mọi cách để kêu gọi họ trở lại qua những lời phán của các tiên tri Ngài. Còn thêm một lý do nữa, nói về sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng theo dõi trong câu kế tiếp. Sử ký thứ nhì, đoạn 36, câu 21. Để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức là cho đến khi sứ được hưởng các năm sa bát của nó, vì trọn lúc sứ bị bỏ quan, thì dường như giữ sa bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời thực hiện điều này với hai mục tiêu. Đức Chúa Trời luôn có nhiều điều trong tâm trí của Ngài trong việc thực hiện công việc của Ngài. Trước nhất, dân chúng khước từ lời tiên tri của Đức Chúa Trời, và hiện giờ đang có tiên tri Jeremy khuyên bảo họ ăn năn và cảnh giác họ về sự đoán phạt sẽ đến. Họ đang sống trong một thời gian cho mượn, tức là thời gian được gia hạn thêm. Lẽ ra Đức Chúa Trời thực hiện sự công chính của Ngài và đưa dân chúng bị lưu đày 100 năm trước thời điểm này. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên. Nếu đất nước chúng ta không sống trong thời gian vay mượn, tức là thời gian được gia hạn thêm, còn bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ trưng bày tội lỗi chúng ta lên? Đối với nước Giu-đa, thời điểm đó đã đến. Không còn có sự cứu chuộc nữa khi mà một đất nước đi đến mức độ tội lỗi đáng kinh như thế. Tôi rất ấy làm ưu tư, còn bao lâu nữa thời điểm đó đến với đất nước chúng ta? Điều thứ hai, trong suốt 490 năm, dân Israel không giữ năm Sa-bát. Dân chúng của cả đất nước này vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban luật này cho họ trước khi họ đặt chân đến đất hứa, như được chép ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 25, câu 1 đến câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm Sa-bát để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo trong ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng. Đừng hái nho của vườn nho, không hớt sữa, ấy là một năm cho đất nghỉ. Bởi vì lòng tham của dân Israel, họ không để cho đất yên nghỉ vào năm Sa-bát, tức là được nghỉ vào năm thứ 7. Họ không dân giữ lời dạy của Đức Chúa Trời về năm Sa-bát. Họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả đó. Trong 490 năm, dân Israel không để cho đất yên nghỉ, cho nên Đức Chúa Trời ban cho đất nghỉ 70 năm. Đó là lý do mà dân chúng lưu đày ở nước ngoài đến 70 năm. Xin các bạn nhớ rằng, lời của Chúa nói trong sách Galati đoạn 6 câu 7, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Xin chú ý là, 70 năm trôi qua, dân chúng Israel phải bị lưu đày ở nước ngoài bởi vì họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thời kỳ lưu đày là 70 năm, có thể được nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau. Đó là thời gian hình phạt. Đó là thời giờ nghỉ ngơi. đó là thì giờ suy gẫm và nhìn lại quá khứ. Có một số thi thiên được viết trong thời gian này, để nhớ rằng khi còn ở quê nhà, họ được đến đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng và ngợi khen Chúa cách vui vẻ cùng hội chúng. Nay thì đền thờ bị đốt cháy và dân chúng sánh cẩm lưu đài nơi xứ lạ. Sau bài học đau thương này, dân sự của Đức Chúa Trời biết Đức Chúa Trời là đấng công chính, thánh khiết và không dám trở lại thờ phượng, hình tượng và các tà thần nữa. Tôi xin trích dẫn Thi Thiên 42, được dân chúng làm trong thời kỳ bị lưu đày để các bạn thấy được tâm trạng của họ. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Có tiếng reo mừng và ngợi khen, một đoàn đông dự lễ. Rồi tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời, là hòn đá tôi, rằng cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cù địch hàng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãi các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã, bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của ta và là Đức Chúa Trời của ta. Thưa các bạn, chúng ta thấy trong sách Sử ký này, dầu quốc gia Giu-đa có sự xuống dốc suy đồi, nhưng có năm thời kỳ phục hưng, đổi mới và cải cách, có một dấu hiệu cho mỗi thời kỳ này. Vua Giô-sia trở lại và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát trở lại và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Vua Giô-ách trở lại và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Vua Ê-xê-chia trở lại và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Vua Giô-sia trở lại và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Mỗi lần vua và dân chúng trở lại với lời của Đức Chúa Trời đều dẫn đến sự ăn năn và đưa đất nước đến một giai đoạn cải cách phục hưng. Và phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong đoạn 36 này nói về việc xây dựng lại đền thờ. Sách Sử ký thứ nhì này kết thúc với một hy vọng tươi sáng cho tương lai. Mời các bạn cùng xem trong Sử ký thứ nhì đoạn 36 câu 22-23. Năm thứ nhất đời Siru, vua Phi-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Siru, vua Phi-rơ-sơ rao truyền cho khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng, Siru, vua Phi-rơ-sơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Jerusalem, nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người. Điều này được lặp lại trong phần đầu của sách Ê-xê-ra, mà nó tiếp tục phần kỹ thuật lịch sử ở điểm này. Do đó, có người cho là tác giả viết sách Sử ký và sách Ê-xê-ra là một. Thật là một điều kỳ diệu khi thấy rằng, dầu Đức Chúa Trời đưa dân chúng bị lưu đày, nhưng Ngài không có quên họ. Mắt Ngài vẫn luôn nhìn xem họ, như điều được chép trong sách Ê-sơ-ra. Ngài bảo vệ những người còn sót lại và đem họ trở về cố hương sau khi dạy dỗ họ một bài học đầy đau thương. Và đồng thời, họ cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ với họ biết dường nào. Thưa các bạn, qua các biến cố này, có một đặc điểm đáng cho việc chúng ta lưu ý. Đức Chúa Trời dùng Nebuchadnezzar của Babylon để đánh phạt Jerusalem và nước Juda. Và sau đó khi dùng xong, Babylon bị suy sụp. Thời gian sau đó, Đức Chúa Trời dấy lên vua Seru của Pharisee và cho phép người Juda trở về cố hương và được phép xây lại đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem. Trong tất cả các biến cố lịch sử xảy đến cho đất nước và cho thế giới, Đức Chúa Trời là đấng điều khiển hết mọi sự và cho phép xảy đến. Cho nên ngày hôm nay, tôi và các bạn hãy luôn luôn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời trong tất cả những biến cố xảy đến cho đất nước của chúng ta hay là cho cả thế giới. Thưa các bạn, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách Sử Ký thứ nhất và thứ hai. Đây là hai sách có nhiều bài học lịch sử rất quý báu cho chúng ta học hỏi và ứng dụng cho chính mình trong thời hiện tại. Tôi xin cùng với các bạn nhắc lại những điểm chính yếu trong hai sách này. Và xin các bạn nhớ rằng, sách Sử Ký được viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Trong sách Sử Ký thứ nhất được tóm lược như sau. Thứ nhất, gia phổ từ đoạn 1 đến đoạn 9. Thứ hai, sự trị vì của vua Sao Lơ trong đoạn 10. Thứ ba, sự trị vì của vua David từ đoạn 11 cho đến đoạn 29. Về David có những đặc điểm như sau. David với những chiến sĩ mạnh dạn từ đoạn 11 đến đoạn 12. David với hòm giao ước đoạn 13 đến đoạn 16. David và đền thờ trong đoạn 17. David và chiến trận từ đoạn 18 đến đoạn 20. David phạm tội, kiểm kê dân số đoạn 21. David chuẩn bị xây cất đền cho Đức Chúa Trời đoạn 22 đến đoạn 29. Xin các bạn thấy rằng trong sách Sử Ký thứ nhất chủ yếu nói về vua David, vì vua David là người làm theo lòng dạ của Đức Chúa Trời, người mà Đức Chúa Trời rất lòng yêu mến, và Ngài đã dùng cả một sách rất dài trong Sử Ký thứ nhất để đề cập đến vua David. Kế tiếp mời các bạn cùng ôn lại những điểm chính ở trong sách Sử Ký thứ nhì. Điều thứ nhất, nói về sự trị vì của vua Salomon từ đoạn 1 đến đoạn 9. Và thứ hai, nói về đất nước bị chia đôi và lịch sử của nước Juda. Trong thời kỳ của lịch sử nước Juda, có 5 cuộc cải cách nổi bật được dưới sự lãnh đạo của 5 vị vua. Vua Asa trong đoạn 14 đến đoạn 16. Vua Josaphat trong đoạn 17 đến đoạn 20. Vua Joash trong đoạn 23 đến đoạn 24. Vua Ezechia đoạn 29 đến đoạn 32. Và vua Josiah đoạn 34 đến đoạn 35. Thưa các bạn, trong sách Sử Ký thứ nhì chú trọng đến những vị vua trong dòng dõi của David là những vua kính sợ Đức Chúa Trời, dẫn đất nước đến sự phục hưng, đưa nước Juda đến sự cải cách. Nhưng rất tiếc là đất nước này đã không đi trọn con đường. Và vương quốc miền Bắc của Israel thì hoàn toàn bị bỏ qua, vì đất nước này đã đi trong con đường trái nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, qua lịch sử của dân Israel cho chúng ta thấy hai đức tính của Đức Chúa Trời, đó là sự công chính và nhân từ. Ngài trừng phạt tội lỗi khi dân sự của Ngài không chịu ăn năn. Dầu Ngài sửa phạt dân sự của Ngài, nhưng Ngài không tuyệt diệt họ. Ngài gìn giữ họ tại xứ lưu đày và đưa họ trở về quê hương. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về điều này ở trong những sách Sử Ký nói về sự hồi hương của dân sự Đức Chúa Trời, được chép ở trong sách Ezra và sách Nehemi. Thân chào, tạm biệt quý thính giả, và tôi mong ước rằng quý vị sẽ học được những bài học hết sức là tốt lành qua sách Sử Ký này về những công việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Ngài, và những điều mà Đức Chúa Trời đã làm từ ngàn xưa cũng sẽ được áp dụng hay là dạy dỗ chúng ta trong thời hiện nay.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.